yếu tố cốt lõi của việc quan sát đó là chánh niệm. Khi nói tới chánh niệm ở đây, tức là có sự ghi nhận cùng với sự hiểu biết. Sở dĩ chúng ta vô minh là vì không có chánh niệm, sống thất niệm, tức là chúng ta luôn luôn ở trong màn đêm của vô minh. Thất niệm thì chúng ta không hay biết những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, mà chúng ta chỉ chạy theo các ảo ảnh, đó là các cái ảo tưởng không có thực. Chánh niệm cùng với trí tuệ, đó chính là ánh sáng. Bất kỳ khi nào ánh sáng có mặt thì bóng đêm bị đẩy lui. Như vậy chúng ta chỉ thực sự sống khi mà có được chánh niệm quay về thân tâm mình. Chỉ trong thời khắc đó, khoảnh khắc đó thì chúng ta mới gọi là thực sự sống, và nhờ đó mới giúp cho chúng ta thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Sống buông lung, sống phóng dật thì chúng ta cũng chỉ như một cái máy robot mà thôi. Một cái máy robot nó có thể được lập trình, và khi đã được lập trình thì nó hoạt động như vậy. Chúng ta cũng vậy, không có chánh niệm, không có sự hiểu biết thì chúng ta cũng sống theo một cái lập trình. Chương trình nó đặt ra ở đây đó là tham, sân, si, vô minh không hiểu biết, tham ái. Thank you. khi bị lập trình như vậy, do không hiểu biết, do không tham ái, do dính mắc, chúng ta lặp đi lặp lại các hành động của mình, và rồi chúng ta gọi đó là thói quen. Hầu hết các thói quen của chúng ta là do vô minh và tham ái chi phối. Điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn có một sự can thiệp đối với bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, luôn luôn bị chi phối bởi thích hay không thích, dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng. Đặc tính của chánh niệm ở đây đó là quan sát không can thiệp, quan sát một cách khách quan. Sẵn sàng tiếp nhận, chấp nhận và quan sát bất kỳ những gì xảy ra. Nhờ có tố chất quan sát mà không can thiệp này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được các cái thói quen của mình, các cái thói quen của sự phản ứng. Và với việc thiết lập và thực hành chánh niệm, tức là chúng ta cũng đang tạo ra một thói quen mới, thói quen có chánh niệm, thói quen quan sát với sự hiểu biết. Thói quen tiếp nhận đối tượng mà không có phản ứng tức thì. Sự phản ứng của chúng ta ở đây nó còn bộc lộ một tiềm ẩn, đó là khi tâm cảm thấy bất an. Các con thú khi cảm thấy bất an, nó luôn luôn có sự phản ứng để phòng vệ. Và chúng ta cũng vậy, trong các mối quan hệ, bất kỳ khi nào mà chúng ta cảm thấy sự an ổn của mình bị đe dọa, nếu không quan sát thì lập tức là chúng ta có phản ứng ngay ở đó. Bất kỳ một cái phản ứng tức thời nào cũng là biểu hiện của một sự hấp tấp và vội vã. Tâm, theo thói quen, nó muốn thiết lập một sự an ổn. Chính vì vậy, khi cảm thấy bất an, khi cảm thấy bị lay động, rung lắc, lập tức nó phản ứng để nhằm tìm kiếm và thiết lập trở lại sự an ổn. Trong nhiều trường hợp, cố gắng đạt được sự an ổn thì tâm lại trở nên bất ổn hơn. Với việc ghi nhận sự bất ổn một cách khách quan, không tham dự, tức là chúng ta đang tạo ra một sự an ổn bằng cách quan sát, nhận diện trực tiếp mà không phản ứng, không tham dự vào trong đó. Cơn sân không thể nào được xoa dịu bằng một phản ứng sân. Chính việc nhận diện và quan sát một cách khách quan, nó có một năng lực hóa giải và thiết lập sự an ổn cho tâm. Thói quen của tâm là nó phải luôn luôn cảm thấy được thỏa mãn và an toàn, an ninh trong các mối quan hệ. Và điều đó có nghĩa là khi các yếu tố này bị đe dọa, bị lung lay, thì tâm sẽ cố gắng phản ứng để thiết lập một trật tự mới, một sự an ổn mới. Nhưng nó không hay biết rằng là làm như vậy thì bất an lại trần trúc, lại đè lên thêm các bất an. Vì sự phản ứng ở đây được coi như là các nhiên liệu để tiếp thêm dầu. Bất kỳ hiện tượng nào sanh khởi, nó chỉ có một mức năng lượng nhất định mà thôi. Nếu chúng ta không tiếp thêm nhiên liệu cho nó sẽ tự động tiêu tan. Thì với chánh niệm cũng vậy, chúng ta quan sát cùng với chánh niệm, tức là chúng ta không châm thêm dầu, không tiếp thêm nhiên liệu, thì cái gì nó đến nó cũng sẽ tự động qua đi. Và khi nó tự động qua đi thì tức là sự an ổn mới sẽ được thiết lập. Với sự an ổn mới này, nó sẽ có yếu tố của sự hiểu biết, của trí tuệ ở đó. Không phải là sự an ổn đạt được bởi tâm tham. Vì bất kỳ hiện tượng nào xảy ra đối với chúng ta, đó cũng là các quả mà chúng ta đã tạo tác trong quá khứ. Nó có thể là thiện hoặc là bất thiện. Và hành động tiếp theo của chúng ta sẽ là các nhân mới. Chúng ta đang tạo ra các cái nhân mới trong hiện tại. Và điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào sự hiểu biết của mỗi chúng ta. Chính vì vậy, nếu là vấn đề lớn thì hãy làm cho nó trở thành một vấn đề nhỏ. Nếu là một vấn đề nhỏ, hãy làm cho nó trở thành không có vấn đề. Mà thực tế thì mọi hiện tượng đều không có vấn đề. Có vấn đề ở đây là do tâm tạo ra mà thôi. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là các mối quan hệ nhân quả, sự hợp và tan của các điều kiện, các nhân duyên. Không có một cái gọi là thực thể con người, là tôi, là người khác, là chúng sinh, là đàn ông hay đàn bà. Không có người quan sát, chỉ có tâm ghi nhận quan sát. Không có người thọ lãnh quả, mà chỉ có cảm thọ đối với một hiện tượng. Không có người hành động, mà chỉ có sự tạo tác. Chúng ta sẽ có rất nhiều các góc nhìn khác nhau đối với thân tâm mình, cũng như đối với cuộc sống. Đừng bắt chặt và chết cứng vào bất kỳ một góc nhìn nào cả. Hãy mở rộng tầm nhìn của mình. Khi tầm nhìn của chúng ta được mở rộng thì mọi thứ sẽ trở nên không có vấn đề. Nó trở thành vấn đề cũng có nghĩa là tầm nhìn của chúng ta bị thu hẹp, bị hạn hẹp lại. Chính vì lý do đó, nó trở thành vấn đề. Chính vì vậy, Đức Phật chúng ta, Ngài có dạy Sapa papasa akaranang. Sapa ở đây là tất cả, papasa là các điều ác, các điều bất thiện, kara là làm, akaranang là không làm. Không làm các điều ác. Sở dĩ chúng ta không làm các điều ác là do có giới. Nhờ có giới, chúng ta ngăn ngừa được các hành vi trên thân và lời nói. Kusalasa upa sampadang. Kusalasa ở đây là các điều thiện. Upa sampada là nâng đỡ, trau dồi, có nghĩa là trau dồi các hạnh lành. Trau dồi các hạnh lành đạt được là nhờ có định. Sacitta pariyoda panang, thanh tịnh tâm ý mình. Sacitta là các cái tâm thiện, tâm đẹp. Pariyoda panang là cái tiến trình thanh tịnh. Và sự thanh tịnh đạt được ở đây là do thực hành về tuệ. Etang buddhana sasanang, và đó chính là lời dạy của ba đời chư Phật. Khi đã nhận thức được vấn đề, chúng ta thấy rằng hãy cố gắng làm tất cả những gì là thiện. Nếu chúng ta không làm và hướng tâm tới các thiện pháp, thì một cách tự nhiên là tâm nó sẽ hướng tới các bất thiện pháp. Và chúng ta cũng dễ dàng nhận ra ngay được mối quan hệ nhân quả. Bất cứ khi nào mà chúng ta tạo ra được các thiện pháp, thì ngay lập tức chúng ta cảm thấy có sự an ổn, một sự an vui, một sự hạnh phúc. Các bất thiện pháp làm cho tâm ta phóng dật, bất an, chúng ta cũng có thể cảm nhận ngay được kết quả hiện tiền. Pháp ở đây là đến để thấy. Chúng ta áp dụng, chúng ta quan sát, chúng ta soi chiếu là chúng ta thấy rõ sự hiện hiện của các pháp thiện và bất thiện. Nếu là người có trí, chúng ta sẽ lựa chọn theo cái nào? Không có sự hỗ trợ của chánh niệm, chúng ta sẽ không phân biệt được một cách rõ ràng và rạch ròi đâu là thiện và đâu là bất thiện. Và khi nào thì các cái phiền não và ô nhiễm nó làm che mờ đi các pháp. Chính vì vậy, chánh niệm đóng một vai trò rất quan trọng. Làm gì thì làm, điều đầu tiên chúng ta cần kiểm tra xem chánh niệm có mặt hay không, chánh niệm có ở đó hay không. Nhờ có chánh niệm cũng sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được sự hối hận sau này. Các trạng thái của trạo hối. Một sự hạnh phúc an lạc đạt được là khi tâm không có trạo hối, tâm không có sự hối hận. Hối hận về điều lẽ ra mình không nên làm mà mình lại làm, hoặc là hối hận về điều lẽ ra chúng ta nên làm mà mình lại không làm. Như vậy hối hận ở đây có cả hai vế. Chừng nào mà chúng ta còn có hối hận thì rất khó để có thể đạt được sức định. Ở đây cần có một sự hiểu biết chân chánh. Những gì đã qua chúng ta không có thể sửa đổi được. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mắc các sai lầm. Đó là điều không thể tránh khỏi. Và khi nhận thức được điều đó, chúng ta hãy tự nhắc nhở mình là không tái lặp lại các hành động đó thêm một lần nữa, và tạm gác lại những gì đã qua, hãy để cho nó qua. Nhớ lại những việc đã qua không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Với việc thực hành quan sát cùng với chánh niệm như thế này, khi ngũ căn, ngũ lực được quân bình, tức là chúng ta cũng chế ngự được các triền cái trong từng khoảnh khắc. Chừng nào mà chúng ta còn duy trì được chánh niệm, sự hiểu biết có mặt ở đó, sức định có ở đó, thì cũng có nghĩa là các triền cái được ngăn chặn. Chiên cái được ngăn chặn ở trong Samatha là trong một khoảng thời gian nào đó. Khi mà người ta đạt được năng lực của định, ngăn chặn chiên cái ở trong Vipassana, đạt được trong từng sát na, từng khoảnh khắc. Khi ngũ căn, ngũ lực được quân bình, các triền cái được ngăn chặn là điều kiện, là tiền đề, là cơ sở để cho sự hiểu biết, trí tuệ sanh khởi. Trí tuệ hay sự hiểu biết sanh khởi cũng phải do các điều kiện, các nguyên nhân. mọi thứ đều không xảy ra một cách ngẫu nhiên hay tự nhiên. Do không hiểu biết, do không thấy, thì chúng ta thấy nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng thực tế nó có các nguyên nhân và điều kiện để pháp đó sinh khởi. Cho dù đó là thiện pháp hay bất thiện pháp, chính vì tầm quan trọng của chánh niệm, Đức Phật mới gọi đây là chú xứ của vị tỳ kheo hay là chú xứ của người tu. Chú xứ ở đây tức là chúng ta đang ở trong một miền an toàn. Rời ra khỏi chú xứ này tức là chúng ta sẽ mất đi sự an toàn. Miền an toàn hay chú xứ của người tu, của vị tỳ kheo ở đây, đó chính là tứ niệm xứ. Và cho dù chúng ta phải chết, nếu chúng ta chết trong miền an toàn, đó là một cái chết an lạc, một cái chết an lành. Chính vì vậy, chánh niệm là con đường sống, thất niệm là con đường chết. Và cũng chính nhờ tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta thấy được như thật đối với tất cả các pháp. Và chúng ta cũng cần nhận thức một điều, đó là sự hy hữu, một sự may mắn của chúng ta được sinh ra trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Và để rồi chúng ta biết đến Satipatthana, chúng ta biết đến tứ niệm xứ, biết đến Vipassana, là sản phẩm chỉ có khi mà Đức Phật ra đời. Và cũng chính nhờ tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta xác lập được các chi kiến, chánh kiến, sự hiểu biết một cách chân chánh. Và cái gì nó là lõi, là cốt tủy thì nó luôn luôn là cốt lõi, cốt tủy. Chúng ta không có thể nắm vào một cái khác và cho rằng nó là cốt lõi. Cốt lõi của vấn đề luôn luôn nó thể hiện một sự tự thân của nó. Tứ niệm xứ ở đây là cốt tủy. Thân cây khi bóc đi tất cả các vỏ ngoài, nó còn một cốt lõi ở bên trong, một cốt lõi mà mối mọt không thể xâm phạm. Chính vì vậy, chúng ta hãy ý thức được vấn đề và áp dụng trong công phu sự thực hành của mình.